Tôi làm sao được ra khỏi tam giới? Tôi làm sao được vãng sanh tịnh độ? Tôi làm sao được nắm chắc vãng sanh? Rất nhiều người nghe tôi giảng tại Singapore đề tài là làm sao để nắm chắc được vãng sanh. Sau khi nghe rồi thì rất nhiều người nói với tôi, họ cũng nắm chắc được vãng sanh. Tôi liền hỏi lại họ, có phải bạn hiện giờ đều đã buông xả thân tâm thế giới rồi chăng? Họ không dám trả lời. Tôi nói, bạn vẫn chưa buông xả thì bạn vẫn chưa nắm chắc được vãng sanh. Đó chỉ là bạn tự mình nghĩ rằng mình đã nắm chắc vãng sanh. Thế nào là đã nắm chắc? Đại sư Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không, toàn do có tín nguyện hay không. Quý vị vãng sanh thế giới cực lạc được hay không, toàn do mọi người phải chú ý chữ toàn. Toàn dựa quý vị có thật sự tin, nguyện thiết cầu sanh tịnh độ hay không. Tiêu chuẩn của tín nguyện là 100%. Quý vị có 99% tín, vẫn còn có 1% hoài nghi, thì đó đều là chướng ngại. 99% phát nguyện muốn vãng sanh, còn 1% lưu luyến ta bà. Có một tơ hào không buông xả, đó cũng là chướng ngại. Thường ngày chúng ta phải quán xét tâm niệm của mình. Tôi có thật buông xả hay chưa? Trong lúc đối người, xử sự tiếp vật, quý vị còn có khởi tâm dính mắc hay không? Quý vị còn dính mắc, thì quý vị phải cảnh giác, quý vị chưa buông xả. Nếu như nói thấy những thứ tốt, quý vị còn có tâm tham ái. Gặp cảnh thuận, quý vị rất hoan hỷ. Gặp nghịch cảnh, ác duyên, người ta đến chướng ngại quý vị, người ta đến cố ý làm hại quý vị. Quý vị nổi giận, tâm quý vị khởi lên oán hận. Đó đều là chưa buông xả. Nguyện của quý vị chưa đủ. Quý vị thật sự phát nguyện muốn vãng sanh, thì dù họ làm gì, thế giới ra sao cũng không liên can gì. Sao cũng tốt, vì ngày mai tôi đã đi rồi. Ngày hôm nay ở tại khách sạn này, nhà vệ sinh khách sạn không được tốt, vòi nước rất tệ, vẫn không sao. Qua một đêm thôi thì tôi sẽ đi rồi. Tâm như vậy thì quý vị sẽ luôn luôn không nóng giận. Quý vị sẽ không nói rằng tôi sẽ ở lại đây, tôi cần phải sửa chữa vòi nước này tốt rồi mới đi. Chưa sửa nhà vệ sinh này được tốt thì tôi không đi. Quý vị cũng không được có tâm đó. Thế giới ta bà này cũng như vậy. Nó là quán trọ của chúng ta. Hiện giờ sống tạm khi chưa về nhà, nhưng tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Mọi lúc mọi nơi có thể buông xả. Đó là tín nguyện đầy đủ. Chính mình kiểm điểm cẩn thận, không thể tăng thượng mạng. Có được chút đắc lực tướng hảo là thật nắm chắc vãng sanh. Như vậy là chưa được. Còn phải thật sự kiểm điểm. Phải không ngừng buông xả, không ngừng thâm nhập kinh giáo, đoạn nghi sanh tín, để cho tín nguyện của quý vị đầy đủ. Ngoài ra phải nghiêm túc niệm Phật. Nếu như người thật sự nguyện vãng sanh thì khẳng định họ rất vui vẻ, ưa thích niệm Phật, họ tranh thủ để niệm Phật. Nếu như nói tôi muốn vãng sanh mà lại không muốn niệm Phật, người đó là tự mâu thuẫn. Nguyện của họ cũng là giả. Vì sao? Đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi vị Bồ Tát suốt 24 giờ đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không gián đoạn. Quý vị hiện tại cần phải kiến lập thói quen niệm Phật. Hiện giờ quý vị cảm thấy niệm Phật là sự việc rất gò bó. Tôi thấy sự niệm Phật rất phiền phức. Thực tế, mọi việc làm xong rồi, không có chuyện gì để làm nữa. mới có thời gian rảnh. Không biết làm gì, tôi đi niệm Phật. Quý vị suy nghĩ như vậy, đem việc niệm Phật để ra phía sau cùng. Quý vị không phải là muốn niệm Phật, tính ra là quý vị cũng không muốn vãng sanh, cũng không mong cầu gặp được A-di-đà Phật. Nếu như quý vị nói, tất cả sự việc tôi có thể buông xả, niệm Phật là quan trọng số một. Như tôi niệm Phật đến khi rất mệt mỏi rồi, không niệm được nữa thì mới thôi. Điều chỉnh làm tất cả việc khác là bất đắc dĩ cần phải hoàn thành công việc của mình, phải đôn luân tận phận. Quý vị có tâm như vậy là thực sự muốn niệm Phật. Việc này đều phải kiểm điểm lại mình. Do đó muốn chánh yếu tinh cầu ra khỏi thì phải thâm nhập kinh giáo, nghe giảng kinh nhiều, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị mới biết mình có chắc vãng sanh không, mới mong miễn trầm đọa. Trầm là trầm luân, đọa là đọa lạc. Đó là dính lưới ma, liền đọa vào hố lửa rồi. Quý vị muốn ra khỏi tam giới, vãng sanh tịnh độ thành Phật đạo, tất phải xây dựng trên nền móng tâm chân thành. Nếu như có một niệm tự tư tự lợi, dối mình gạt người, thì sự vãng sanh của quý vị không thể thành hiện thực. Có người nói, tôi chân thành, tôi không dối gạt người, thì trong xã hội hiện nay rất khó đứng vững. Bạn thấy hiện nay làm kinh doanh không dối người, làm sao mà che đậy những mánh khóe được? Tôi nếu mà không dối gạt người, người ta thì dối gạt tôi liền thiệt thòi, tổn thất rồi. Đây là lời nói rất thực tế. Nhưng quý vị nghĩ lại xem, cho dù quý vị cả đời bị thiệt thòi, thì quý vị chịu thiệt thòi bao nhiêu năm? Cho dù quý vị sống 100 tuổi, cũng chỉ là 36.000 ngày thôi. Tôi thiệt thòi trong 100 năm. Đến cuối cùng tôi sanh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, được tuổi thọ vô lượng, tôi trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Có công đức trí huệ không thể nghĩ bàn, phổ độ chúng sanh. Những người dối gạt tôi thì tương lai họ đến đâu? Đến ba đường ác, mãi chìm đắm luân hồi. Do đó, chỉ vì chiếm được chút lợi, thật ra là mất mát lớn. Chịu mất mát, thật ra là chiếm được lợi ích lớn. Chúng ta hiện giờ chịu thiệt thòi mất mát nhỏ, tương lai vãng sanh là được lợi lớn. Hơn nữa, họ có thể gạt được quý vị, cũng là vì đời quá khứ quý vị đã gạt họ. Đều là nhân quả cả. Nếu như đời quá khứ quý vị không có lừa gạt họ, hại họ, chiếm lợi ích của họ, thì họ cũng không thể lừa gạt quý vị được. Có một vị doanh nhân ở Đại Lục bị người ta lừa 9 triệu. Anh ta cũng là người học Phật, anh ta rất tức giận, nên khởi kiện người lừa gạt đó. Hỏi tôi như vậy có tốt không? Tôi nói, anh muốn nghe lời thật hay lời giả? Anh ta nói, đương nhiên là nghe lời thật. Tôi nói, anh muốn nghe lời thật, thì tôi khuyên anh đừng kiện người ta. Họ gạt 9 triệu thì xem như bố thí cho họ. Anh ta nói, nhưng mà với 9 triệu đó, tôi có thể đem đi làm công đức. Tôi nói, họ đã có thể gạt anh 9 triệu, mà cũng đã lấy được thì chứng tỏ đời quá khứ anh thiếu họ 9 triệu. Anh ta nghe rồi không còn tức giận. Anh nói, tôi không thể thiếu họ nhiều vậy. Chắc chắn họ đã lừa nhiều hơn rồi. Anh nói, giả sử đời trước tôi đã lừa họ 3 triệu, đời này họ đã lừa tôi 9 triệu, tôi có thể kiện để lấy lại 6 triệu. Tôi liền giải thích cho anh ta, Giả sử họ thật lừa anh hơn anh đã lừa họ 6 triệu. Không sao đâu, đời sau họ sẽ trả lại cho anh. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ luân hồi, gặp lại rồi báo thù qua lại. Không có thiệt thòi mất mát thật sự, cũng không có chiếm được lợi ích thật sự. Anh đem tâm này mà giải quyết việc đó. Cho nên, sau khi anh ta nghe tôi nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý, nên cắn răng chịu đựng, rút đơn lại, không kiện cáo nữa. Cũng rất là khó được. Quý vị biết, thật sự tu Bồ Tát giới thì có một điều giới là không được kiện cáo người, không được báo thù người, đó là người thật tin Phật. Sau anh ta làm bất động sản, một năm sau, nhà ở bất động sản của anh bán được rất tốt. Anh đã kiếm được lời hơn dự kiến, hình như là 50 triệu. Tôi liền chúc mừng anh ta. Tôi nói, anh xem vậy là mất ở đằng đông, thu lại ở đằng tây. Bên này vừa ném đi rồi, sẽ có trở lại. Cuộc đời anh có bao nhiêu tiền, bên này anh đem đi cho họ rồi, thì bên kia sẽ có lại càng nhiều hơn. Anh càng bố thí thì sẽ được càng nhiều, không phải lo lắng. Cho nên thật sự hiểu rõ đạo lý này thì quý vị cũng không cần lo sợ bị lừa mất. Người thật học Phật, tôi sẽ tình nguyện chịu thiệt thòi, sẵn sàng để bị gạt, bị người khác lừa cũng cam tâm. Đó là tu tâm mình thanh tịnh. Không phân biệt, không chấp trước, giúp tiêu trừ nghiệp chướng, đoạn tham lam keo kiệt của chính mình. Câu nói này quan trọng nhất trong đây, tức là tính nguyện. Quý vị phải thật sự tin tưởng, không hoài nghi, thì chúc mừng quý vị, phước của quý vị hiện tiền. Đời này quý vị được độ rồi. Được độ điều gì? Là nguyện thứ 18, mười niệm tất vãng sanh. Câu nói này quan trọng. Nếu quý vị hỏi tôi, Ngài có nắm chắc vãng sanh không? Thì tôi hỏi ngược lại quý vị rằng, quý vị có tín nguyện không? Nếu như quý vị thật tin phương Tây có thế giới cực lạc, thật tin tưởng thế giới cực lạc có A Di Đà Phật, thật sự tin tưởng, không có hoài nghi, chư Phật ba đời nương nhờ niệm Di Đà tác hộ nên thành đẳng chánh giác. Đây biểu thị chư Phật khen ngợi có ba nghĩa. Một là chư Phật khen ngợi thánh hiệu của Phật ấy. Phật cùng Phật chẳng có không khen ngợi lẫn nhau. Hai là chư Phật khen ngợi tất cả người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chỉ cần quý vị chịu niệm A-di-đà Phật, ghi nhớ, thì tất cả chư Phật khen ngợi quý vị. Hiếm có, khó gặp. Chúng ta hy vọng được chư Phật khen ngợi chúng ta, thì hãy lão thật niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi.